You're with SBS Radio.
Vụ xâm lăng Ukraine của Nga đã chiếm hầu hết nghị trình trong cuộc họp thượng đỉnh NATO trong 3 ngày tại Tây Ban Nha. Cuộc họp được mô tả là sự gặp gỡ lịch sử và biến chuyển khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt và không có dấu hiệu nào kết thúc. Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hứa hẹn một ngân khoản trị giá 1,2 tỷ đô la Úc về vũ khí và quân cụ để hỗ trợ cho Ukraine. Ông trấn an thế giới rằng cuộc xung đột không thể kết thúc với việc Nga đánh bại Ukraine.
Tôi hy vọng cuộc chiến sớm hay muộn sẽ kết thúc. Thế nhưng để kết thúc, họ phải có lập trường nhất định. Ukraine có tất cả những gì mà họ có thể chờ đợi một cách hợp lý, và chúng ta cũng hy vọng cung cấp đúng lúc cho họ về mặt an ninh và quốc phòng.
Còn Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết 1,8 triệu đô la Úc về quân viện, bao gồm hệ thống phòng không và các trang thiết bị chiến tranh điện tử. Trong đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sự kiện Thụy Điển và Phần Lan chọn gia nhập liên minh gửi một tín hiệu đến Nga. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ rút lại sự chống đối hai quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO.
Chúng ta có quyết định này với thông điệp đến Nga hết sức rõ ràng về mặt chiến thuật, cùng sự xác nhận sự kiện là cuộc chiến tại Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định. Đó là một sai lầm nghiêm trọng về mặt chọn lựa chiến thuật, trong đó có cả ông ta. Những gì ông đạt được là các quốc gia cho đến nay có những đường hướng hết sức thận trọng và nằm ngoài liên minh, nay lại quyết định gia nhập.
Trên các mặt trận, Ukraine thu được một chiến thắng khi các viên chức cho biết đã đẩy lui quân đội Nga khỏi tiền đồn trên đảo Rắn ở Hắc Hải. Tham mưu trưởng của Tổng thống, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi quân đội nước này trước chiến thắng trên trang mạng xã hội. Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện cố gắng củng cố lập trường của mình trên diễn đàn thế giới khi phản ứng trước các nhà lãnh đạo G7 chế nhạo về các chi tiêu của ông. Trước đó, tại cuộc họp G7, ông Boris Johnson bình luận về việc cởi bỏ quần áo, ý nói việc giải giới dường như khó khăn với ông Putin, trong khi các nhà lãnh đạo khác cũng pha trò với các nhận xét cười cợt.
Tôi không biết họ muốn giải giới theo cách nào, nhưng tôi nghĩ dù sao đó cũng là một cảnh tượng khó khăn. Nếu có thể tham khảo nhà thơ Nga là ông Alexander Pushkin, tôi có thể sai về các từ ngữ chính xác. Người ta có thể hướng về công việc kinh doanh, thế nhưng lại nghĩ đến hành động nhỏ nhặt mà thôi.
Ông Putin nói thêm rằng nay không phải là lúc tốt nhất cho quan hệ quốc tế với những nhà lãnh đạo này. Trong đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho rằng Nga hiện gây ra nạn đói toàn cầu dưới hình thức đe dọa. Thế nhưng, Nga bác bỏ chuyện phong tỏa các hải cảng, trong khi đổ lỗi cho việc thiếu hụt thực phẩm là do cấm vận của ngoại quốc. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nói rằng cuộc khủng hoảng lương thực là kết quả trực tiếp cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.
Cuộc chiến tàn bạo của Tổng thống Putin đối với Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó gây ra nhiều thương vong và tổn hại cho người dân Ukraine. Ngoài ra, còn ảnh hưởng lên toàn thể thế giới, không chỉ là việc gia tăng giá cả thực phẩm.
Còn Putin cho biết ông không ngăn cản việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine.
Quân đội Ukraine đã gài mìn các hải cảng của họ. Không ai ngăn cản được họ gỡ mìn và dẫn tàu chở ngũ cốc ra ngoài. Chúng tôi bảo đảm sự an toàn cho họ.
Và Điện Kremlin chưa quyết định xem liệu ông Putin có tham dự cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào tháng 11 sắp tới hay không. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.